Kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Thứ nhất. Tập 96. Chủ giảng: Pháp sư Tình Không. Chuyển ngữ: Hành Chân. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 15 tháng 12 năm 1998. Địa điểm: Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra, bắt đầu xem từ trang 52 hàng thứ 5. Chủng vô lượng thiện, hoạch chúng đại phước, tất dĩ nhập ư phương tiện nguyện hải, sở hành chi hành cụ túc thanh tịnh, ư xuất ly đạo dĩ năng thiện xuất. Hôm qua giảng đến đây, hôm nay chúng ta xem tiếp câu thứ 5. Thường kiến ư Phật, phân minh chiếu liễu. Đây là kết thành kiến Phật. Thấy Phật đã là việc rất khó, huống chi thường thấy. Không những thường thấy mà còn có thể phân minh. Phân minh là thật sự nhìn thấy, thấy chân Phật. Không chỉ phân minh mà còn có thể chiếu liễu. Hai chữ chiếu liễu này rất quan trọng. Thấy Phật, đến khi nào chúng ta mới có thể thấy Phật? Phàm phu đôi lúc thiện căn thuần thục, khi nhân duyên đầy đủ, thấy được hóa thân Phật. Trong chư vị đồng tu, có một số người nói với tôi, họ nhìn thấy, đa số đều thấy ở trong mộng, có số ít là khi ngồi tĩnh tọa, khi niệm Phật, khi đi kinh hành thấy được Phật. Cũng có người nhân duyên thù thắng, thấy được tướng Phật cao lớn. Tình trạng thấy Phật này không thường thấy. Ở đây nói thường thấy Phật, trong này có hai tầng ý nghĩa. Một tầng nghĩa là thập địa Bồ Tát đức hạnh cao siêu, họ thường thị giả bên cạnh chư Phật Như Lai, đây là thường thấy. Nghĩa thứ hai là giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuy chưa đoạn tận phiền não, cũng chưa phá nhất phẩm vô minh, chỉ cần sanh đến thế giới Cực Lạc liền được quay thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Quý vị cũng có thể thường thấy Phật. Nếu phàm phu thường thấy Phật, tâm nhất định phải thanh tịnh đến trình độ tương đương, quát nhiên giác ngộ. Tất cả chúng sanh vốn thành Phật, đây cũng được coi là thường thấy Phật. Chúng ta cần phải tu học. Đạo hồi thành lập vì dưỡng lão và viện cô nhi, tôi thấy họ chăm sóc người già neo đơn rất chu đáo, Điều này đáng cho chúng ta tôn kính, khen ngợi. Đối với trẻ bồ côi không nơi nương tựa, cũng có thể giáo dục và nuôi dưỡng chúng, khiến những đứa trẻ bất hạnh này nhận được sự chăm sóc còn chu đáo hơn có gia đình, có cha mẹ. Tôi thấy vậy cảm xúc rất sâu. Lúc tôi còn trẻ đi học, đó là thời kỳ kháng chiến, học sinh trôi dạt khắp nơi. Chúng tôi cũng mất liên lạc với gia đình, đi theo trường học, theo thầy giáo. Thầy giáo kiêm luôn chức trách làm cha, làm mẹ. Chúng tôi xem trường học như mái ấm gia đình. Thầy giáo chính là cha mẹ, chăm sóc chúng tôi rất tốt, cũng vô cùng chu đáo. Chúng tôi suốt đời cảm niệm ân đức của thầy giáo. Thực tế mà nói, cảm niệm ân đức của thầy giáo còn hơn cha mẹ. Hôm nay tôi nhìn thấy những cô nhi rất có cảm xúc. Sau khi những đứa bé này lớn lên, phải tri ân, báo ân. Giáo dục mới coi là thành công. Hai chữ chiếu liễu bên dưới không dễ làm được. Chiếu nghĩa là sao? Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đây là quán chiếu của trí tuệ. Như vậy phục vụ mới làm đến viên mãn. Điều này ngoài nhà Phật ra rất khó thấu hiểu. Hiểu còn khó, đương nhiên làm được nó càng không dễ. Thật sự chiếu liễu, nhất định phải đạt được tam luân thể không. Kinh Kim Cang nói, không chấp thủ tướng, như như bất động. Như vậy mới có thể phân minh chiếu liễu. Việc thiện hành này mới có thể làm được viên mãn. Mỗi ngày làm, mỗi ngày làm công việc giống nhau, làm lâu ngày, người thế gian đều cảm thấy chán ghét. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, chúng ta thấy vì sao Bồ Tát Phổ Hiền có thể làm mọi thứ mà không hề cảm thấy chán ghét. Còn chúng ta vì sao không được? Bất kỳ việc gì làm lâu ngày đều giải đãi, có thể tinh tấn lâu dài mà không giải đãi, người này nhất định thành tựu. Đại đa số thời gian dài đều cảm thấy mệt mỏi, cho nên đều bị đào thải. Làm sao cứu vãn? Nhất định phải có người ngày ngày nhắc nhở, có người động viên, khuyên bảo mình. Đây chính là nghe kinh, nghe pháp, nhắc nhở mỗi ngày, động viên mỗi ngày. Vì chúng ta không có năng lực phân minh chiếu liễu. Thật sự dụng công đắc pháp, như lý như pháp tu hành, trải qua thời gian nhất định ngộ nhập, trình độ có sâu cạn khác nhau. sâu rất khó nói. Nhưng cạn, mỗi người đều có khả năng. Tông môn nói công phu có ba tầng lớp: quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến, ba giai đoạn. Ở đây phân minh chiếu liễu là giai đoạn cao nhất. Chiếu kiến, chúng ta đọc trong tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đó chính là chiếu liễu. Đây là công phu đạt đến thượng thừa. Chúng ta không làm được. Nếu đạt được quán chiếu, công phu sẽ đắc lực. Nghĩa là trong mọi lúc, mọi nơi luôn tinh cần quán chiếu. Dòng niệm thứ nhất khởi lên, ý niệm thứ hai lập tức sửa đổi nó. Đây chính là quán chiếu. Có thể khiến dòng niệm không khởi lên, vậy là được. Quán chiếu của tông môn tương đương với công phu thành phiến trong pháp môn niệm Phật. Chiếu trụ của tông môn tương đương với sự nhất tâm bất loạn của tịnh độ. Chiếu kiến tức là lý nhất tâm bất loạn. Do đây có thể biết tông phái pháp môn khác nhau, thuật ngữ dùng không giống nhau, nhưng luận công phu và cảnh giới hoàn toàn tương đồng, không có gì khác. Đây mới là điều Đức Phật nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chứ vị tu học nhất định phải chọn pháp môn khế hợp với căn tánh của mình, pháp môn thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Khi tu học mới phương tiện, công phu dễ đắc lực. Điều này rất quan trọng. Chúng ta chọn pháp môn lấy gì làm tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn chính là đây. Cần phải để bản thân tu học phương tiện, công phu dễ đắc lực. Sau đó dần dần nâng cao công phu mình lên, vậy mới có thành tựu. Câu này nói một cách rất đơn giản: công phu đã đắc lực. Tuy nói như thế, đồng tu chúng ta thường nói tôi vẫn chưa làm được. Vì sao chưa làm được? Vì chưa thay đổi được ý niệm, chưa thực hành giáo huấn của Phật. Thực hành như thế nào? Trước tiên ta phải hiếu kính cha mẹ. Tam phước trong Quán Kinh là nói đến nền tảng tu hành thật sự. Tình nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật, câu nói này của Thế Tôn, chúng ta tuyệt đối đừng sơ suất. Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả chư Phật từ sơ phát tâm tu hành chứng quả thành Phật, chánh nhân của họ chính là ba điều này. Sau đó mới biết chúng ta bắt đầu tu hành từ đâu. Bắt đầu tu từ hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Bắt đầu từ hai câu này. Ngày nay công phu chúng ta chưa đắc lực, chưa làm được hai câu này. Quả nhiên làm được hai câu này, sau đó mở rộng ý nguyện hiếu kính, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn sư trọng đạo này, hiếu thuận hết thảy chúng sanh và tôn kính tất cả chúng sanh, chẳng phải ta thường thấy Phật rồi ư? Vì thế người không hiếu thuận cha mẹ nhất định không thể làm Phật. Không những không thể làm Phật, học Phật đều không thành công. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là hiếu kinh của Phật giáo. Trong kinh điển này, Thế Tôn không ngừng dạy chúng ta hiếu đạo. Chúng ta cần phải hiểu lý luận hiếu kính, hình tượng hiếu kính và lợi ích hiếu kính, chúng ta mới thật sự phát nguyện thực hành. Chúng tôi có giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện một lần tại Cửu Hoa Sơn. Bây giờ chúng tôi giảng lại lần nữa. Chứ vị đồng tu muốn hỏi, vì sao vậy? Vì nền tảng tu học của mọi người chưa kiên cố. Vì thế, bất luận tu học pháp môn nào, công phu đều không đắc lực. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thảo luận tường tận bộ kinh này, cùng nhau tu học, hy vọng có nền móng tu học thật vững chắc. Là vì nguyên nhân này. Nền tảng vững chắc từ đâu thấy được? Đó chính là thấy quý vị hiếu kính đối với hết thảy chúng sanh. Thật sự xem hết thảy chúng sanh như cha mẹ sư trưởng của mình, tức là đã thực hành pháp môn Địa Tạng. Nếu vẫn chưa làm được, tức là chưa thực hành pháp môn Địa Tạng. Vô lượng vô biên pháp môn đều lấy pháp môn Địa Tạng làm căn bản. Địa là đại địa. Chứ gì thử nghĩ xem, thế giới này vô lượng vô biên vật kiến trúc, cao hơn 100 tầng, nhỏ nhất là am tranh, cũng không thể tách rời mặt đất. Đất là nền tảng. Kinh Địa Tạng chính là nền tảng tu học của chúng ta. Hết thảy chư Phật Như Lai, Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, cho đến lục đạo chúng sanh, không thể tách rời mặt đất. Địa chính là tâm địa. Bảo tàng của tâm địa chính là hiếu, hiếu dưỡng thừa sự. Chúng ta thường gọi là hiếu thân tôn sư. Đây là căn bản. Hy vọng chư vị đồng tu lãnh hội sâu sắc, siêng năng nỗ lực phụng hành, cần phải làm được. Chúng ta tu học mới có căn bản, mới có căn bản. Xem tiếp đoạn bên dưới. Năm câu ở trước đều nói về nhân. Chư vị Bồ Tát và Pháp Thân Đại Sĩ dự hội, nhân của họ viên mãn. Nhân viên, quả sẽ mãn. Cho nên họ có thể chứng quả. Câu tiếp theo, dĩ thắng giải lực, nhập ư Như Lai công đức đại hải. Khoa đề và khoa phán của Đại sư Thanh Lương chính là giải thích kinh. Câu này, khoa phán của Ngài là thừa nhân nhập quả, thừa duyên nhân ở trước, chứng nhập quả vị cứu cánh của Như Lai. chúng ta phải lưu ý kinh văn. Ngài chứng quả dựa vào sức mạnh nào? Là thắng giải lực. Giải tức ở trước nói phân minh chiếu liễu. Giải là lý giải. Thắng là thù thắng, không phải hiểu thông thường. Hiểu một cách thù thắng. Sự hiểu biết này vượt qua phàm phu, vượt qua nhị thừa, vượt qua huyền giáo Bồ Tát, mới gọi là thắng. Ở đây không chỉ siêu việt huyền giáo Bồ Tát, còn phải siêu việt thập địa. Cho nên thắng này đúng là thù thắng. Siêu việt thập địa mới có thể chứng được quả vị của Như Lai. Thắng giải từ đâu đến? Mỗi ngày chúng ta đọc kinh, nghiên cứu giáo lý có được chăng? Nói cho chư vị biết không được. Mỗi ngày niệm Phật tu hành được chăng? Cũng không được. Trong đề Kinh Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương nói hai câu, chúng ta không được sơ suất. Ngài nói: hiểu mà không hành, tăng trưởng tà kiến. Hành mà không hiểu, tăng trưởng vô minh. Một bên là tăng trưởng tà kiến, một bên là tăng trưởng vô minh. Như vậy sao có thể nhập quả địa của Phật? Đại sư Thanh Lương dạy chúng ta nhất định phải giải hành tương ưng, định tuệ cùng học. Làm được như thế mới có cơ hội khế nhập. Lời dạy này là chân thật. Ngày nay chúng ta học Phật cũng rất dụng công. Vì sao không thể khế nhập? Vì định tuệ của chúng ta không bình đẳng. Giống như mở tủ bảo hiểm mà không đúng mật mã vậy. Không phải chưa đến nơi thì cũng bị quá. Cánh cửa này mở mãi không ra. Đạo lý là như vậy. Khi nào định và tuệ ngang nhau? Ngang nhau là định ở trong tuệ, tuệ ở trong định. Định tuệ không hai. Nhất định thực hành trong cuộc sống. Như vậy mới được thắng giải thật sự. Thắng giải này, thắng giải chúng ta nói và thắng giải trong kinh nói ý nghĩa không giống nhau. Chúng ta nói ý nghĩa cạn. Lý giải của chúng ta thù thắng hơn người bình thường cũng gọi là thắng giải. Chúng ta thua xa Thanh Văn và Duyên Giác, không sánh bằng họ. So với người bình thường, kiến giải của chúng ta lại đúng đắn hơn. Cho nên thắng giải có cấp bậc. Ở đây nói là cao nhất. Chúng ta phải học từ thấp nhất. Gọi là học từ thấp lên cao. Hàng Bồ Tát lấy giải lực thù thắng nhất. Giáo môn gọi là đại khai viên giải. Như vậy mới có thể nhập biển cả công đức của Như Lai. Như Lai chính là quả Phật. Kinh điển Đại Thừa thường lấy Như Lai tượng trưng cho tự tánh. Nhập ư Như Lai, nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh. Như Lai chính là tự tánh. Cho nên nhập ư Như Lai chính là minh tâm kiến tánh. Tự tánh vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, đó gọi là công đức. Biển lớn là ví dụ, ví như chúng ta khôi phục viên mãn vô lượng vô tận trí tuệ đức năng trong tự tánh. Mục tiêu cuối cùng của việc học Phật là đây. Như thế tục thường nói, thành Phật chứng quả. Đây là nói ta kiến tánh đã thành tựu. Câu cuối cùng, đắc ư chư Phật giải thoát chi môn, du hí thần thông. Quý vị kiến tánh, sau khi kiến tánh lại làm gì? Tu hành chứng quả thành Phật. Sau khi thành Phật thì làm gì? Có một số người không hiểu, đến tự viện am đường, thấy tượng Phật thờ trong chánh điện, thấy rồi không dám học. Tôi hỏi họ vì sao? Họ nói thì ra sau khi thành Phật là ngồi yên đó cho người ta giải lại, không hề nhúc nhích. Tôi không làm như vậy. Tôi muốn tiêu diêu tự tại. Tôi không muốn suốt ngày ngồi đó cho người bái lại. Đây là ngộ nhận. Sau khi thành Phật, du hí thần thông, tự tại biết bao. Chứ gì phải biết, sau khi thành Phật vẫn phải sống như thường, phải làm việc như thường, phải giao tiếp như thường. Đã như vậy, hà tất phải thành Phật? Cuộc sống của Phật hoàn toàn khác với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sống quá khổ. Cuộc sống của Phật quá tự tại, hạnh phúc, an lạc. Đây là điều không tương đồng. Vì sao vậy? Chúng ta sống trong sự hồ đồ, ngu muội vô tri, không biết từ đâu sanh ra, cũng không biết chết đi về đâu, cũng không biết đến thế gian này để làm gì. Hồ đồ suốt một đời. Đây là phàm phu. Nếu sau khi thành Phật, quý vị lại đến thế giới này, biết rõ từ đâu sanh ra, cũng biết sau khi chết đi về đâu, đến làm gì đều biết rõ ràng. Như vậy sao không tự tại được? Sau khi thành Phật, lên thuyền từ trở lại độ sanh, tùy loài hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Họ đến làm gì? Đến để giúp tất cả chúng sanh khai ngộ, giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Họ đến làm điều này. Hết thảy chúng sanh không phân biệt chủng tộc, không phân biệt văn hóa khác nhau, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Trong quyển thứ nhất ở trước, chúng ta đã thấy điều này. Chư Phật Bồ Tát dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi, quan tâm tất cả chúng sanh, yêu thương tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Bồ Tát ứng hóa ở thế gian vì điều này. Phá mê khai ngộ là giải môn, lìa khổ được vui là hành môn. Do đây có thể biết, đây gọi là sự nghiệp của nhà Phật. Trong Phật giáo thường nói, Như Lai gia nghiệp. Gia nghiệp của Như Lai chính là tám chữ này. Phá mê khai ngộ, liệt khổ được vui. Nói cho chư vị biết, tám chữ này vẫn không ra khỏi phạm vi của tứ hoằng thệ nguyện. Chư vị thử nghĩ xem, phá mê khai ngộ là hai câu sau, đặc biệt là câu thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Đây là phá mê khai ngộ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là lìa khổ được vui. Đoạn phiền não là lìa khổ, thành Phật đạo và độ chúng sanh là được vui. Thành Phật đạo là vui, độ chúng sanh là vui. Hai câu kinh văn này lấy sức thắng giải, nhập biển lớn công đức của Như Lai. Đây là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Câu cuối cùng, chứng được cửa giải thoát của chư Phật du hí thần thông, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Sao họ không vui được? Do đây có thể biết, cuộc sống của Phật Bồ Tát không giống với chúng ta. Chúng ta cần phải học tập. Xem tiếp đoạn bên dưới. Chúng ta xem khoa đề trước, trang 53, hàng thứ hai. Đây là đoạn thứ ba. Biệt minh đắc pháp tán Phật. Ở trước là nói chung về đức hạnh của tất cả hàng đại chúng dự hội. Bên dưới lại theo chủng loại của họ, theo thị hiện xã đoàn của họ, nói rõ từng loại một. Đây gọi là biệt minh đắc pháp. Họ tán Phật chính là tán thán chân như bản tánh của chính mình. Trong 40 chúng, quyền thứ nhất chúng ta thấy tất cả có 40 loại đoàn thể dự hội. Nói như hiện nay, 40 chủng tộc khác nhau, 40 xã đoàn khác nhau. Chữ chúng này bây giờ chúng ta xem nó như chủng loại đoàn xã để nói, mọi người dễ lý giải hơn. Đoạn này Đại sư Thanh Lương nói: tiên trường hàng đắc pháp, nói rõ họ đạt được pháp gì. Hai câu chúng ta vừa mới đọc là nói chung. Chúng ta cần phải ghi nhớ cương lĩnh. Cương lĩnh của tổng thuyết là lấy sức thắng giải, nhập biển cả công đức của Như Lai, chứng được cánh cửa giải thoát của chư Phật du hí thần thông. Cửa giải thoát rất nhiều. Họ đạt được cánh cửa nào? Bên dưới nói rất tường tận. Pháp môn chư vị Bồ Tát đạt được không giống nhau, toàn là cửa giải thoát của chư Phật. Tác dụng lợi ích của họ hoàn toàn là du hí thần thông. Mỗi đoạn kinh văn bên dưới đều chia làm hai phần. Phần trước là trường hàng, phần sau là kệ tụng. Trong văn trường hàng nói rõ về việc đắc pháp của họ. Họ đạt được giải thoát môn nào? Trong kệ tụng là đương thời, hàng Bồ Tát tán thán chư Phật. Chúng ta thấy trong kinh này, mỗi người đạt được một pháp môn. Điều này gợi mở rất lớn cho hàng sơ học chúng ta. Nói rõ điều gì? Nếu thật sự muốn thành tựu, phải nhất môn thâm nhập. Vì sao nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học? Vì công đức trí tuệ trong tự tánh không cùng tận. Ta đạt được một môn, công đức viên mãn liền hiện tiền. Chưa khế nhập, nghĩa là trước khi chưa đạt được, ta ở ngoài cửa, giống như giảng đường này vậy. Bốn phía mở rất nhiều cửa. Quý vị ở bên ngoài chưa vào, rất nhiều cửa. Sau khi vào rồi, chẳng phải toàn bộ đều đạt được ư? Bất luận ta vào từ cửa nào, những gì ta đạt được đều viên mãn. Vô lượng pháp môn đều đạt được. Chứ gì nhất định phải thấu triệt đạo lý này. Do đây có thể biết, quý vị muốn đồng thời học mấy pháp môn, học mấy mươi pháp môn, chắc chắn không thể vào được. Như quý vị từ bên ngoài muốn vào giảng đường, muốn vào hai cửa một lúc, quý vị có vào được chăng? Hãy thử xem. Không thể vào được, nhất định vào từ một cánh cửa. Đạo lý này Kinh Hoa Nghiêm hiển thị một cách rõ ràng, minh bạch. Mỗi người đều tu hành một môn. Một môn đạt được công đức không khác gì công đức các pháp môn khác đạt được. Chúng ta cần lãnh hội tường tận điều này. Như Bồ Tát Hải Tuệ nói, cảnh giới Như Lai không có biên giới. Tùy sức giải thoát của mỗi người mà có thể quán thấy. Mỗi vị Bồ Tát đều thâm nhập một môn. Chỉ có một trường hợp đặc biệt, đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Những người khác đều được một môn, Phổ Hiền được 10 môn. 10 tượng trưng sự viên mãn, ý nghĩa là biểu pháp. Trên thực tế vẫn là chứng nhập từ một môn. Nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch đạo lý này. Kinh văn bên dưới nói về vị sanh chúng trước, sau đó mới nói đồng sanh chúng. Trong vị sanh chúng, trước tiên nói về chư thiên, bát bộ, chư thần. Thứ tự hoàn toàn trái ngược với quyển thứ nhất. Trong quyển thứ nhất, chúng ta thấy từ nhỏ dần dần đến cao nhất. Bây giờ thấy người ta tu hành chứng quả, thán đức. Chúng ta nói từ chỗ cao nhất, nói ngược xuống lại. Trong này cũng ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta cần quan sát và lãnh hội tường tận. Mời xem kinh văn bên dưới, hàng thứ hai từ dưới lên. Sở dị diệu diễm hải đại tự tại thiên dương, đắc pháp giới hư không giới, tịch tịnh phương tiện giải thoát môn. Vị này chính là trời Ma Hê Thủ La. Đây là vua trời đại tự tại, đức hiệu của thiên dương. Ở trước có trình bày với quý vị, về sau đều tỉnh lược. chỉ nói rõ về việc đắc pháp của họ. Họ đạt được là phương tiện lực giải thoát môn tịch tịnh khắp pháp giới hư không giới. Trong kinh văn, câu này chính là pháp thân giải thoát. Nếu có thể đạt được pháp thân giải thoát, đương nhiên được đại tự tại. Pháp giới hư không giới là nói tức dụng sở biến xứ, cũng chính là nói tác dụng biến hư không, biến pháp giới. Trong sớ sao, Đại sư Thanh Lương giải thích rằng không là nói sự không, nói pháp không, sự lý đều bao hàm trong đó. Không chỉ là nói biến không, cũng biến không nội sắc tâm đẳng sự. Nghĩa là nói hết thảy vật tướng khắp hư không pháp giới không có gì không biến. Nói đến những sự tướng này, thông thường chúng ta nói đến có chánh báo, có y báo, có sắc pháp, có tâm pháp. Không có pháp nào không biến. Nhỏ như di trần, như đầu sợi lông, sự sự vật vật đều biến. Ý nghĩa trong này sâu rộng vô tận, không phải tư duy tưởng tượng của chúng ta có thể đạt được. Tư duy chúng ta có giới hạn, ngôn ngữ càng có hạn. Cho nên Đức Phật thường nói không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn tức là không thể dùng ngôn ngữ và tư duy có thể thấu triệt tư tưởng này. Kinh Bát Nhã nói thật tướng các pháp, ngày nay chúng ta gọi là chân tướng nhân sinh vũ trụ. Năm chữ pháp giới hư không giới thực tế chính là như ngày nay chúng ta nói chân tướng sự thật khắp tận hư không biến pháp giới. Cách nói này mọi người dễ hiểu hơn. Hai chữ tịch tịnh này rất quan trọng. Tịch tịnh là thể, bản thể của pháp giới, bản thể của tự tánh. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là dụng đồng thể tịch. Dụng là tác dụng. Bồ Tát thường nói đại dụng vô phương. Đại dụng là toàn thể đại vũ trụ đang vận hành. Chúng ta nhìn từ phương diện lớn, thực tế chúng ta không thấy được độ lớn của vũ trụ. Ngày nay chúng ta có thể thấy, dù dùng điện vô tuyến và kính viễn vọng khoa học kỹ thuật cao để đo lường hư không. Thậm chí thời cận đại có rất nhiều cách nói. Người ngoài hành tinh đến thăm dò địa cầu, họ đi bằng đĩa bay. Đĩa bay là công cụ giao thông. Những gì chúng ta tiếp xúc được quả thật phạm vi vô cùng nhỏ hẹp. Là pháp giới nào trong 10 pháp giới không ra khỏi nhân pháp giới? Có người chúng ta muốn đến nguyệt cầu, muốn đến quả cầu, muốn ra ngoài không trung mới phải tạo những công cụ phi hành này. Người ngoài hành tinh đến địa cầu bằng đĩa bay. Đĩa bay là công cụ giao thông, công cụ phi hành của họ. Họ là người. Nếu là chư thiên, chư thiên muốn đến đây không cần công cụ giao thông, con người mới cần. Chưa từng nghe nói trời tứ dương và trời đau lợi đến nhân gian bằng đĩa bay. Chưa từng nghe nói. Trong kinh điển không có ghi chép. Đức Phật từng nói với chúng ta, Luân Dương muốn du lịch mười phương, họ có luân bảo. Luân bảo là công cụ giao thông của họ, cũng là vũ khí của họ. Chúng ta thử nghĩ xem luân bảo là gì. Đại khái đĩa bay chính là luân bảo của họ. Cùng lắm là người ngoài hành tinh ngồi đĩa bay đến địa cầu chúng ta. Đại khái là thiết luân dương, đồng luân dương, ngân luân dương, kim luân dương, bốn loại luân dương này mà thôi. Luân dương là cõi người, không phải cõi trời. Họ là người, họ không phải thần, không phải thiên thần. Ngày nay chúng ta gọi họ là người ngoài hành tinh, người ngoài hư không. Cách nói này rất hợp lý. Họ là người, họ không phải thần, là người ngoài hành tinh. Quý vị mới biết, hôm nay chúng ta có thể quan sát tự tánh khởi dụng. Thực tế thì phạm vi rất nhỏ bé. Tự tánh khởi dụng chu biến mười phương. Trong kinh Phật thường nói, mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Đây là nhị sanh tánh. Trong đầu sanh tánh, Đức Phật nói là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là cõi báo của chư Phật. Chư Phật vô lượng vô biên, thế giới vô lượng vô biên, hiển thị ra đại dụng vô phương của nó. Tuy tác dụng lớn như thế, không chướng ngại thường tịch. Tánh thể chưa từng động, hiện tướng đang động, tánh thể không động. Ý này chúng ta cũng không dễ hiểu. Nhưng thời hiện đại, nhà nhà đều có tivi. Quý vị ở nhà đều xem tivi. Chẳng phải hình ảnh trong tivi đang động ư? Tướng đang động, màn hình tivi không hề động. Không động là thể, động là dụng. Bất luận động như thế nào cũng không chướng ngại thể tịch tịnh, thể bất động. Đây là chúng ta quan sát từ trong đại vũ trụ. Chúng ta thu nhỏ lại, thu nhỏ đến bằng thân người của chúng ta. Thân của một người sinh lý và tâm lý nói cho chư vị biết, tình hình trạng thái trong này không có gì khác với đại vũ trụ. Nếu quý vị cho rằng đại vũ trụ quá phức tạp, mức độ phức tạp của tiểu vũ trụ trong thân tâm chúng ta không khác gì đại vũ trụ. Thân chúng ta đang động, ý niệm cũng đang động, xưa nay chưa từng ngừng nghỉ. Căn tánh sáu căn chúng ta không hề động. Căn tánh của sáu căn là chân tâm, căn tánh của sáu căn là tự tánh. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn nói một cách thấu triệt biết bao. Đoạn kinh văn nổi tiếng nhất, 10 lần hiển kiến. Đức Phật rất biết thuyết pháp, từ 10 phương diện nói rõ kiến tánh bất động. Há chẳng phải không hề khác với sự vận hành của đại vũ trụ ư? Cho nên phải biết chân tâm và tự tánh là tịch tịnh. Nói đến tịch tịnh đều là nói thể, lý thể. Có hình tướng chăng? Không có. Nó không có hình tướng. Tuy không có hình tướng, nó có thể hiện ra mọi hình tướng. Vạn sự vạn pháp giữa vũ trụ duy tâm sở hiện, tâm đó là chân tâm. Duy thức sở biến, thức là mang theo mê vọng của chân tâm. Trong hội Lăng Nghiêm nói A Lại Gia thức là chân vọng hòa hợp. Lấy chân làm thể, lấy vọng làm tác dụng. Tác dụng là hư vọng, thể là tịch tịnh. Tịch tịnh mới là thật. Từ điểm này chúng ta lãnh hội được Đức Phật dạy học, giáo huấn đối với hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Phật dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta tu định. Vì sao Phật dạy chúng ta tu định? Vì tịch tịnh là chân tâm thường trú. Nếu muốn minh tâm kiến tánh, muốn thấu triệt chân tướng nhân sinh vũ trụ, nếu không thấy được tự tánh thì vĩnh viễn không thể thấu triệt. Muốn minh tâm kiến tánh không thể không tu định. Chứ gì phải biết điểm khác nhau giữa Phật Pháp và tất cả Pháp thế gian. Nhà Phật lấy tu định làm chủ. Đây là then chốt của tam vô lậu học. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Vô lượng vô biên pháp môn. Phương là phương pháp, môn là con đường. Tuy pháp môn khác nhau, nhưng phương hướng và mục tiêu tu học là tương đồng. Tất cả đều tu định. Trong tông môn, quán tâm là tu định, tham thoại đầu là tu định, chỉ quán của giáo môn là tu định, trì chú của bậc tông là tu định, tịnh tông niệm Phật vẫn là tu định. Phương pháp khác nhau, phương hướng mục tiêu không thay đổi, đều là tu định. Chỉ có định mới có thể khai tuệ. Chỉ có tuệ mới có thể chiếu rõ thật tướng các pháp, đạt đến mục tiêu ta yêu cầu. Cho nên hai chữ tịch tịnh vô cùng quan trọng. Ở đây nói về đắc pháp, đưa vua trời Đại Tự Tại lên vị trí hàng đầu. Chúng ta hiểu rõ dụng ý này. Đây là nguyên lý cơ bản, vĩnh viễn không thay đổi. Khi hiểu rõ, ta mới biết tu định rất quan trọng. Định là gì? Quý vị cần phải hiểu rõ. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng giải thích với chúng ta về ý nghĩa của hai chữ thiền định này. Tổ sư nói rất hay. Bên ngoài không trước tướng gọi là thiền, bên trong không động tâm gọi là định. Tuy Pháp Bảo Đàn là điển tịch của thiền tông, nhưng nguyên tắc nguyên lý trong đó có thể thông đạt hết các tông phái, có thể thông tất cả các pháp môn. Nó là cương lĩnh chung. Nhà Phật gọi là pháp môn đại tổng trị, không được sơ suất điều này. Người tu niệm Phật chúng ta nếu nắm bắt được nguyên lý nguyên tắc này, công phu niệm Phật có thể đắc lực. Không những có thể đắc lực, còn có thể đạt được nhất tâm bất loạt. Khi đã thông đạt thấu triệt, chúng ta biết cách niệm, gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Như thế nào gọi là tương ưng? Biết niệm là tương ưng. Điều này rất quan trọng. Biết niệm là tương ưng với tịch tịnh. Tương ưng với tịch tịnh cũng là tương ưng với nhìn thấu buông bỏ. Tác dụng không chướng ngại tịch tịnh. Đây là chân tướng sự thật. Nghĩa thứ hai, Đại sư Thanh Lương nói: dụng đồng thể biến cũng là chân tướng sự thật. Tâm tịch tịnh không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Tâm này lớn chừng nào? Lớn vô cùng. Ngày nay chúng ta nói hư không pháp giới cũng không thể sánh bằng. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa ra một ví dụ. Ngài ví dụ rất hay. Ngài ví mười phương hư không như một đám mây, ví chân tâm tịch tịnh như hư không. Từ ví dụ này chúng ta lãnh hội mười phương hư không lớn hay tâm lượng chúng ta lớn? Tâm lượng lớn hơn hư không rất nhiều. Lãnh hội thật rõ ràng ví dụ này. Vì thế mới nói tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Đây là thật, không phải là ví dụ. Như Lai nói câu này là cảnh giới hiện đường, không phải tỷ lược, hoàn toàn là sự thật. Đại sư Thanh Lương nói tác dụng và thể chu biến giống nhau. Tác dụng là gì? Tác dụng của chư Phật Bồ Tát là giác mà không mê. Các ngài niệm niệm giác, giác là chu biến pháp giới. Chu biến tánh thể. Chúng ta nói tánh thể rất hay. Pháp giới quá nhỏ, hư không pháp giới đều quá nhỏ. Chu biến tánh thể, phàm phu chúng ta mê mà không giác. Niệm tình mê này của chúng ta cũng chu biến pháp giới. Ai biết sự thật này? Chư Phật Như Lai biết. Phàm phu chúng ta, nếu Đức Phật không nói, làm sao chúng ta biết được? Ý này nghĩa là nói, chúng ta khởi tâm động niệm, mọi hành vi cử chỉ từng ly từng tí chu biến tự tánh. Điều này rất khó hiểu. Ở trước chúng tôi từng nói với quý vị, hiện nay giới khoa học phát hiện hiện tượng dao động. Đây thuộc về dao động. Loại sóng mà hiện nay mọi người thường biết nhất, có sóng ánh sáng, sóng âm thanh, sóng điện từ. Chứ gì quen thuộc với mấy loại này nhất. Tốc độ rất lớn. Tốc độ sóng âm thanh chậm nhất. Sóng điện và sóng ánh sáng đều rất lớn. Các nhà khoa học đã tính ra một giây có 30 vạn cây số. Đây là sóng ánh sáng. Ngày nay chúng ta tính khoảng cách giữa tinh cầu và tinh cầu đều dùng sóng ánh sáng để tính. Năm ánh sáng, một giây 30 vạn cây số. Đi độ dài của một năm gọi là một năm ánh sáng. Dùng nó làm đơn vị để đo lường khoảng cách giữa tinh cầu và tinh cầu. Giới khoa học vẫn chưa phát hiện tốc độ của sóng tâm. Ngày nay chúng ta gọi là sóng tư tưởng. Nói sóng tâm mọi người vẫn không dễ lãnh hội. Sóng tư tưởng, sóng khi ta khởi tâm động niệm, tốc độ đó ánh sáng và điện không thể sánh được. Ánh sáng và điện một giây mới đi được 30 vạn cây số. Sóng tư tưởng mà chúng ta khởi tâm động niệm vừa mới động liền chu biến tánh thể. Vì sao ý niệm vừa động mười phương ba đời chư Phật đều biết? Nếu sống của mình không đến được chỗ của Phật, làm sao ngài biết được? Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh điển nói rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc cách chúng ta 10 vạn ức cõi Đức Phật. Nếu dùng tốc độ ánh sáng đi từ địa cầu chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đúng là phiền. Không biết cần bao nhiêu ức vạn năm mới đến được. Nhưng Đức Phật nói rằng giảng sanh thế giới Cực Lạc cần bao nhiêu thời gian? Một khẽ bóng tay là đến nơi. Vì sao tốc độ lớn như thế? Tốc độ của sóng tư tưởng cực kỳ lớn. Bất luận là giác niệm thấu triệt hay là vọng tưởng mê hoặc điên đảo, bất luận giác hay mê, ý niệm vừa khởi liền chu biến tự tánh. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thể của tự tánh là tịch tịnh, thể không chướng ngại dụng, không chướng ngại tác dụng, dụng không chướng ngại thể. Đây là chân tướng sự thật. Nguyên lý cảm ứng của chư Phật Bồ Tát và hết thảy chúng sanh cũng là đây. Vì sao chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát lập tức có ứng? Chư Phật và chúng sanh không có gì khác. Nội đồng chân tánh. Cho nên nói ba đời mười phương Phật cùng chung một pháp thân. Nói ba đời mười phương Phật bao gồm bản thân chúng ta trong đó. Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta đều là Phật vị lai. Nói Phật ba đời có chúng ta trong đó. Nếu nói Phật quá khứ không có chúng ta, Phật hiện tại cũng không có chúng ta, nói Phật vị lai, một chúng ta đều là Phật vị lai, không sót người nào. Cùng chung một pháp thân. Pháp thân là tịch tịnh. Thể tịch tịnh chính là pháp thân. Thể của pháp thân. Nương vào thể khởi tác dụng, hiện tướng khởi lên, gọi là tướng của pháp thân. Duy tâm sở hiện, đó là tướng của pháp thân. Nhất chân pháp giới là tướng của pháp thân. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm vẫn là tướng của pháp thân. Phàm phu chúng ta không biết, chư Phật Bồ Tát biết. Hôm nay chúng tôi đi phỏng vấn đạo Hồi giáo, gặp một vài ký giả đưa tin. Họ hỏi tôi, vì sao thầy nghĩ ra để đến đây phỏng vấn? Chúng tôi không thể nói thật với họ. Nói thật họ không hiểu. Nói thật là sao? Tướng của pháp thân là bình đẳng. Chúng tôi đến thăm họ là điều đương nhiên. Làm gì có lý do? Nhà Phật nói, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Tận hư không biến khắp pháp giới với chúng ta là một tự thể. Vì thế, tự nhiên chúng ta yêu thương chăm sóc họ, tận tâm tận lực giúp họ. Chư Phật Bồ Tát đều làm như thế. Nhưng nói như vậy rất phiền phức. Vì sao vậy? Phải giải thích nửa ngày chưa chắc họ hiểu, cho nên không nói đến điều này. Họ hỏi tôi vì sao hiện nay khởi xướng nền văn hóa đa nguyên. Họ hiểu điều này, vừa nói họ hiểu ngay. Chúng tôi hy vọng mọi chủng tộc, mọi tôn giáo sống trên địa cầu này, hy vọng chúng ta thường thăm hỏi lẫn nhau, thường giao lưu với nhau, tiêu trừ hiểu lầm giữa đôi bên, tiêu trừ tất cả mâu thuẫn, đạt đến tôn kính lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, kiến lập xã hội an định, xã hội phồn vinh, đạt đến thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh cùng tồn cùng vinh. Họ hiểu cách nói này của tôi. Họ nghe xong là hiểu, nghe xong liền gật đầu. Nếu tôi nói như trong đoạn Phật pháp này, họ sẽ không hiểu. Đây là nghĩa cạn. Nhà Phật nói là nghĩa cứu cánh, nghĩa chân thật. Đây là nói rõ về nguyên lý cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Mà cảm của Phật đối với chúng ta tuyệt đối không mất thời cơ. Cảm lập tức liền có ứng. Hôm nay chúng ta cầu Phật, vì sao Ngài không đến? Giống như không có ứng. Thật ra ta không biết. Cảm ứng trong kinh nói có bốn hình thái: hiển cảm, hiển ứng. Hiển cảm, minh ứng. Minh cảm, hiển ứng. Minh cảm, minh ứng. Nhất định có ứng, nhưng không nhất định là loại hình thái nào. Có vài điều ta cảm nhận được, có vài điều bản thân không hề hay biết. Không phải không có cảm ứng, thật sự có cảm ứng. Vì sao có nhiều hình thái khác nhau như thế? Điều này không phải do Phật, là do chúng ta. Chúng ta có nghiệp chướng, có phiền não, có tập khí dày mỏng khác nhau. Vì thế, cảm của Phật đối với chúng ta mới biến hiện ra những hiện tượng này. Hiện tượng này là chúng ta biến hiện, duy thức sở biến. Mà Đức Phật cảm ứng là tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đạo lý trong này rất sâu, rất rộng. Chúng ta cần phải lãnh hội, cần phải thấu triệt. Địch dụng vô ngại cũng chính là nói tịch tịnh. Thường tịch không chướng ngại thường động, thường động không chướng ngại thường tịch. Động tịnh là một, không phải hai. Cho nên gọi là lực. Sức phương tiện tịch tịnh. Đại sư Thanh Lương nói rất hay: vọng tịch, cho nên không chướng ngại dụng. Đây là nói về phương tiện. Giải thích như thế nào gọi là phương tiện, như thế nào gọi là vọng tịch, không chấp tướng của tịch. Chúng tôi nói với quý vị về tịch tịnh, quý vị chấp tướng tịch tịnh, vậy là sai. Hay nói cách khác, quý vị đánh mất tác dụng, không khởi được tác dụng. Và Phật nói không chấp trước. Nguyên tắc này rất quan trọng. Chỉ cần ta có hơi chấp trước, liền sanh chướng ngại. Không chấp trước, chướng ngại không còn. Vì thế, nhất chân pháp giới và mười pháp giới, nó khởi tác dụng đều không sanh chướng ngại. Ngày nay phàm phu chúng ta động một chút liền sanh chướng ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta ngày nay lý sự có ngại, sự sự càng có ngại. Chúng ta đối với cách nói này của Phật, rất nhiều người sanh hoài nghi. Phật nói rất quyển hoặc, không hợp thực tế. Thực tế là chướng ngại trùng trùng. Đâu biết rằng lời Phật nói hoàn toàn chính xác, không hề sai. Chướng ngại trùng trùng là từ vọng tưởng phân biệt sanh ra. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, tuyệt đối không có chướng ngại. Vì vậy, ta không được chấp trước tịch tịnh. Như vậy mới hiển thị tác dụng. Như đại dụng của chư Phật Như Lai quả địa thượng. Đại dụng tức bình thường chúng ta gọi là thần thông. Sáu loại thần thông đạt đến cứu cánh viên mãn là gì? Là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhưng quý vị cần phải biết, hư không pháp giới, sân la vạn tượng, y chánh trang nghiêm sanh khởi như thế nào? Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện. Tâm là gì? Là tịch tịnh. Do đây có thể biết, sơn la vạn tượng, y chánh trang nghiêm là tác dụng nương tịch tịnh sanh khởi. Tịch tịnh là thể, tướng nương vào thể mà hiện ra. Tác dụng cũng nương vào thể mà sanh ra. Ý nghĩa này hơi sâu sắc, nhưng ta không thể không hiểu. Nếu hiểu, việc tu học của mình sẽ có y cứ. Ta căn cứ vào đạo lý nào để tu hành? Đây là nói với quý vị về cương lĩnh chung, nguyên tắc chung. Toàn thể dạy học của Phật Pháp, bất luận đại thừa hay tiểu thừa, hiển mật tông giáo. Tông là nói tông môn, giáo tức là giáo hạ. Cương lĩnh chung, nguyên tắc chung đều ở trong câu này. Nương vào tịch tịnh mới có thể hiện tướng, mới có thể khởi tác dụng. Tướng không lìa thể, thể không tách rời tướng, cho nên mới nói tánh tướng nhất như. Lý sự thông hai. Vậy là ta thực sự thấy được chân tướng. Chân tướng sự thật rõ ràng. Đây là nhà Phật tu hành chứng quả, thực hành vào cuộc sống hiện thực của chúng ta, chính là sinh hoạt hành vi, xử sự đối nhân tiếp vật. Cương lĩnh chung và nguyên tắc chung vĩnh viễn không thay đổi. Đây là câu thứ nhất trong phần đắc pháp, sắp ở vị trí đầu tiên. Đầu tiên luôn thuộc lại cương lĩnh chung và nguyên tắc chung. Chúng ta xem tiếp bên dưới vị thiên dương thứ hai. Tự tại danh xưng quang thiên dương, đắc phổ quán nhất thiết pháp tích tự tại giải thoát môn. Giải thoát môn chúng ta tỉnh lược nó, không cần giải thích nữa. Giải thoát môn nghĩa là đại tự tại. Những gì vị thiên dương này đạt được cũng chính là tu học pháp môn này thành tựu, đã nhập cảnh giới Phật. Pháp môn Ngài đạt được gọi là Phổ Quán, tất cả pháp đều tự tại. Vì ở trước là pháp thân giải thoát. Vị này là trí thân giải thoát. Chữ phổ này rất quan trọng, nhất định phải tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng mới có thể phổ quán. Nếu trong tâm có phân biệt, có chấp trước, tâm như thế sao phổ được? Phổ là dùng chân tâm. Nếu có phân biệt chấp trước, ta dùng là vọng tâm. Vọng tâm không thể quán tất cả pháp. Chân tâm mới có thể quán tất cả pháp. Ba chữ tất cả pháp này, tức là nói cảnh giới sâu rộng vô hạn, sâu và rộng đều không có cùng tận. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta có ba nghĩa. Thứ nhất là Ngài có thể quan sát được tất cả pháp. Đây là phổ nhãn, nghĩa là nói năng lực kiến lượng của mắt chúng ta. Ý thứ hai, quán tất cả pháp sự lý không hai. Sự chính là lý, lý chính là sự. Tướng tức là tánh, tánh tức là tướng. Đây là nhìn thấy thật tướng các pháp. Nghĩa thứ ba là thấy tất cả trong một pháp mà vô ngại. Cái thấy của Ngài quá thâm sâu. Câu thứ nhất nói về quán tất cả pháp, đây là rộng. Tất cả pháp thế suốt thế gian ta đều có thể quan sát, đây là rộng. Ta có thể nhìn thấy tánh tướng nhất như, sự lý không hai, đây là sâu. Là có thể từ trong bộ pháp thấy tất cả vô ngại, đó là ta đã nhìn thấu. Câu này chính là cảnh giới của Như Lai quả địa thượng. Ngài tu pháp môn này mà chứng được đạo vô thượng, hiển thị trí tuệ đức năng của Như Lai quả địa thượng. Ý này chính là Đại sư Thanh Lương nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại mới được đại tự tại. Ngày nay chúng ta thấy mọi sự đều có chướng ngại, mọi vật cũng có chướng ngại, mọi người càng không cần nói, chướng ngại càng nhiều. Niệm trước và niệm sau đều sanh chướng ngại, còn gì để nói nữa. Quý vị phải biết chướng ngại đều do vọng tưởng, phân biệt và chấp trước sinh ra. Sau đó ta mới biết những thứ này thật đáng sợ. Đức Phật nói rất hay, tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Câu này nói trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Viên Giác cũng có nói, chẳng qua Phật không thường nói mà thôi. Trong Kinh Nhất Thừa Liễu Nghĩa, Phật nói lời chân thật như thế. Vốn thành Phật, vì sao hôm nay lại rơi đến bước đường này, trở thành như vậy? Ai hại chúng ta? Do vọng tưởng phân biệt chấp trước hại. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không phải từ bên ngoài vào. Cổ đức nói đây là tự làm tự chịu, là do bản thân chúng ta vô lý làm sanh khởi ra những thứ này, cần phải tự mình gánh chịu. Mà hiện tượng này phiền phức ở đâu? Là càng lún càng sâu, ngày càng sa sút. Đây là cái khổ, cái phiền phức của chúng ta, vĩnh viễn không thể thoát ly luân hồi lục đạo. Làm một chút việc tốt, trồng một chút nhân thiện, cơ duyên thuận thục vào ba đường lành để thọ báo. Nếu tạo ác nghiệp ác hành, nhân duyên thuận thục vào chịu khổ trong ba đường ác. Đời này qua đời khác, từ vô lượng kiếp đến nay đều làm việc này. Chẳng trách đối với chúng ta Đức Phật than rằng: kẻ đáng thương, thật đáng xót, thật đáng thương. Đức Phật dùng vô tận từ bi, trí tuệ, nguyện lực để giúp chúng ta. Chúng ta không chịu tiếp nhận, không chịu tin, vậy thì còn cách gì khác? Ngày nay chúng ta có nhân duyên cùng nhau tương hội, tu học thời gian dài, quân tập thời gian dài, hy vọng có một ngày tỉnh ngộ, thật sự tin tưởng. Tin tưởng tức là thật sự làm được. Quý vị nói tôi tin, nhưng tôi vẫn chưa làm được. Nói cho chư vị biết là giả, căn bản là chưa tin. Tin sao không làm được? Chỉ có người không tin mới không làm được. Chư vị cần phải luôn ghi nhớ, Phật Pháp biết dễ khó hành. Chưa làm được nghĩa là chưa tin thật. Bây giờ quý vị tin thật, niềm tin đó là giả không phải thật. Thật nhất định làm được. Không làm được là niềm tin chưa chân thật. Vì sao chưa tin thật? Vì đối với chân tướng sự thật chưa hiểu rõ ràng. Vì thế, Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, mục tiêu gần nhất là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.